trực chỉ. Thể tánh của con người vốn tỉnh minh, vì ai cũng có chân tâm thường trú. Chúng sanh hữu tình hay chúng sanh vô tình đều là hiện tượng tùy duyên trong bản thể chung cùng bất biến. Cũng như những ngọn sóng lung linh màu sắc dưới ánh trăng vàng nghìn sai muôn khác, đều phát khởi từ một thể nước phẳng lặng của một đại dương. Hội nhập được ý nghĩa hiện tượng không ngoài bản thể. Ứng thân là diệu dụng của pháp thân. Thiền lão, một thiền sư Việt Nam thời Lý đã nói: trúc biết mai vàng, trăng thanh mây bạc là diệu dụng của bản thể chân như, biểu hiện qua hai câu thơ: túy trúc quỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lỗ toàn chân. Phật dạy: sáu nẻo luân hồi không do một bàn tay, một đấng thiêng liêng nào sắp đặt cả. Cái động cơ quay lăn trong sáu nẻo dựa trên tiêu chuẩn tình và tưởng nhiều ít của chúng sanh. Tình là sự biểu hiện của tâm ái nhiễm sâu nặng. Nặng về tình người, ta dễ mất hết lý trí, sống theo thói quen dục vọng. Đã đam mê dục vọng thì không còn đủ trí tuệ để nhận thức chân lý. Vì vậy con người rất sợ chết và rất muốn sống. Trái lại, người giác ngộ chân lý vấn đề sống và chết không tham mà cũng chẳng sợ, vì biết rõ rằng sự sống chết của kiếp người, sự diệt sanh của vạn pháp, nó đã thành quy luật đối với người trí. Nó là chân lý khách quan đối với thiên nhiên vũ trụ. Sợ chết chỉ đem vào cho đầu óc, cho tâm trí con người một thứ khổ sở ghê gớm mà lẽ ra con người không có và không nên có. Vì mê mờ chân lý, chúng sanh rất tham sống và sợ chết. Vì vậy khi sắp chết, thoi thóp với một ít khí nóng chưa tàn, hai luồng tư tưởng đấu tranh mãnh liệt. Và vì quá sợ chết nên sự kinh hoàng, sự hốt hoảng, sự tiếc thương, sự hối hận, sự oán ghét, sự tuyệt vọng, sự luyến ái đã huân tập tích lũy cho một đời hiển hiện ra đầy đủ. Giống như cuộn phim video đã được quay từ trước, nay đến lúc đem ra chiếu lại, tất cả những cảnh tượng khổ đau ở địa ngục chỉ là hậu quả phản ảnh của tâm độc ác, mê mờ u tối của kiếp sống mê tình, vọng tình và si tình, mà tác giả cõi địa ngục chính là con người đang chịu đau khổ dày vò trong địa ngục ấy. Tưởng nhiều thì dễ sanh trí tuệ, có trí tuệ dễ nhận thức chân lý và sống hợp chân lý, có phước đức trí tuệ mới trông thấy được cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh trong mười phương, rồi tùy phước nghiệp mà cảm nhận mà thọ sanh vào cảnh giới đó. Cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật trong mười phương phải do phước đức và trí tuệ mới được thấy. Trái lại, cảnh khổ đau địa ngục do tích lũy cực tham, cực sân, cực si và bất thiện nghiệp mà hiện ra. Không có phước đức trí tuệ sẽ không thấy được cõi Phật thanh tịnh. Không có những cực ác nghiệp sẽ không tìm đâu có cảnh địa ngục khổ đau. Nhiều người càng tạo nhân phước trí tuệ giống nhau nên cùng thấy cõi Phật thanh tịnh giống nhau. Vì vậy cõi Phật in tuồn như có sẵn. Nhiều chúng sinh tạo những bất thiện nghiệp giống nhau nên cùng bị hình phạt đau khổ ở địa ngục giống nhau. Vì vậy mà địa ngục cũng in tuồn như có sẵn. Cái từ Na Lạc Ca dịch ý có nghĩa là địa ngục. Địa ngục có nghĩa là khả yếm, khả cụ, khổ khí, bất lạc. Có thể tóm gọn là cảnh giới của sự khổ đau cùng cực không một chút xíu tạm an. Người đệ tử Phật đừng bao giờ hiểu địa ngục như một thành trì, một cơ quan có phương sở nhất định. Kinh Hoa Nghiêm nói: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Ai muốn hiểu rõ hết tất cả Phật ba đời, nên quán tánh tướng các pháp giới, tất cả duy tâm tạo. Tất cả pháp giới đều do tâm tạo. Vì vậy địa ngục chỉ là cho tâm cực ác của ai đó tự tạo nó ra. Thứ năm, do những tập nhân bất thiện tự chiêu cảm ác quả khổ đau. Thế nào là những tập nhân bất thiện? A Nan, tập nhân thứ nhất là thói quen dâm dục, do sự giao hợp với nhau sinh ra sự cọ xát. Cọ xát nhiều sinh ra khí nóng, Ví như người dùng hai tay chà sát thì cảm giác nóng sinh ra. Do lửa dục đốt mà có hiện tượng giường sắt nóng, cột đồng nung, cho nên Phật Bồ Tát xa lánh dâm dục như xa lánh hầm lửa. Tập nhân thứ hai là thói quen tham cầu. Do tâm tham cầu số đó hơn thiệt hút vào, hút mãi thành ra hơi lạnh, lạnh cực thành băng. Ví như người hút gió thì có cảm xúc lạnh. Do sự tham cầu mà có âm thanh lạnh rung phát ra tiếng tra 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 ba ba ba. Vậy nên Phật Bồ Tát tránh tham cầu như tránh biển độc. Tập nhân thứ ba là thói ngã mạn. Do ngã mạn đi đến ỷ thế cậy quyền mà có sự bôn ba sôi nổi. Sự sôi nổi này ngưng động thành nước. Ví như miệng nhai vị thì nước miếng tự chảy ra. Do vậy mà có sông huyết, cát nóng, biển độc, nước đồng sôi. Cho nên Phật và Bồ Tát tránh ngã mạn như tránh vực thẳm. Tập nhân thứ tư là thói quen giận dữ. Do giận dữ sinh ra chống đối xung đột, lửa giận nung đốt hóa thành kim khí. Vì vậy mà có núi dao, rừng gươm, gậy sắt, cưa xẻ, búa chặt. Ví như người bị hàm oan thì sát khí bừng lên. Do vậy có hiện tượng cắt, chém, thiến, chặt, đâm, dùi, đập đánh. Cho nên Phật Bồ Tát tránh sự giận dữ như tránh chỗ chém giết. Tập nhân thứ năm là thói quen giả dối. Do giả dối lường gạt nhau đưa đến lôi kéo xô đẩy nhau, cho nên có hiện tượng cây cọc, dây thừng, thòng lọng. Ví như nước thấm ướt ruộng thì cỏ cây sinh trưởng. Do vậy hiện ra gông cùm, xiềng xích, roi đánh, gậy đập, côn đần, mát chém. Cho nên Phật Bồ Tát tránh sự giả dối như tránh cọp beo. Tập nhân thứ sáu là thói quen lường gạt lừa đảo. Lường gạt lừa đảo mãi gây thành điều gian dối. Vì vậy cảm ác quả nhơ nhớp như đất bụi, đại tiểu tiện và những sự chìm đắm bay rơi trôi lăn. Cho nên Phật và Bồ Tát nhận xét sự lừa đảo gian dối như dẫm lên rắn độc. Tập nhân thứ bảy là thù oán hiềm khích nhau. Do ôm ấp lòng thù oán mà cảm thấy ác quả như quăng đá, ném gạch, hột nhốt, củi giam, bình đựng. Ví như người hiểm độc ôm ấp điều ác. Vì vậy thập phương Như Lai Bồ Tát nhận xét sự thù oán là như quỷ vi hại, như uống nhầm rượu độc. Tập nhân thứ tám là ác hiểm, chấp thủ, tranh cãi với nhau về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Cho nên cảm thấy có quan lại chứng thực, nắm giữ giấy tờ, có các việc khám xét, tra hỏi, có đồng tử cầm sổ ghi chép việc thiện ác. Vậy nên thập phương Như Lai nhận xét ác kiến như hầm sâu, Bồ Tát xem như hổ độc. Tập nhân thứ chín là vu vạ làm hại cho nhau. Do sự vu vạ hại người cảm ra ác quả như núi ép, đá kẹp, cối nghiền, cày sắt. Ví như kẻ sàm tạc áp bức vu oan người lương thiện, đồng thời cảm thấy sự áp giải, đánh đập, ép huyết, lóc thịt. Vì vậy Phật và Bồ Tát trong mười phương nhận xét sự vu vạ như cọp điên, như sấm sét. Tập nhân thứ mười là kiện cáo. Kiện cáo cãi vã lẫn nhau phát sinh sự che đậy. Do vậy cảm thấy có gương soi đuốc rọi giữa ban ngày không giấu bóng được. Thấy có ác hữu trình bày tội lỗi, nghiệp kính hiện rõ những bất thiện nghiệp đó. Vậy nên thập phương Như Lai Bồ Tát nhận xét sự che đậy là giặc trong bóng tối, như đội núi cao lội trong biển lớn.
Thứ sáu, sáu thứ khổ báo là kết quả của bất thiện nghiệp phát xuất từ lục căn và lục thức của con người.
Phật bảo A Nan, tất cả chúng sinh tạo ác nghiệp thì phải nhận lấy ác quả. Sự tạo nghiệp và trả quả như vậy là do sáu căn và sáu thức của chính mình, chứ không do nơi ai khác. Vì vậy, con người có thể tạo thiện hay ác nghiệp mà chiêu cảm thiện báo hay ác báo đều tùy thuộc ở nơi mình. Thế nào là sáu thứ khổ báo? Một là ác báo do tánh thấy của nhãn thức. Tánh thấy của người hằng ngày tiếp xúc và huân tập những cảnh bất thiện, nghiệp ác đức nhiễm ô, Lúc sắp chết họ sẽ thấy toàn lửa rực trời cháy khắp mười phương. Thần thức của người này bay lên theo khói rồi rơi xuống xa vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức chỉ còn thấy hai hiện tượng, sáng và tối. Thấy sáng thì thấy những cảnh kinh hoàng, bạo ác. Mọi vật trở thành sợ hãi, chết chóc. Thần thức vô cùng khủng khiếp, khổ sở đến đâu. Không một chỗ nơi có thể nương tựa hoặc kêu gào cầu cứu. Khi thấy tối thì một màu đen lẳng lẽ bao trùm. Thần thức cực độ đau thương, tuyệt vọng. Tánh thấy bất thiện tác hợp với những tánh nghe, ngửi, nếm xúc, biết, hiển hiện ra vạt dầu sôi, nước đồng chảy, lửa rực, khói đen, hoàng sắc nóng, lò than, sao lửa rưới khắp đầy ngập cõi hư không, khiến cho thần thức người chết khổ sở đến đau cùng cực. Hai là ác báo do tánh nghe của nhị thức. Cái tánh nghe của con người trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc và huân tập nghe những điều ác đức, hiểm độc, lúc sắp chết nghe và thấy sóng của ngập trời. Thần thức người chết bị cuốn trôi theo dòng nước mà vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức chỉ còn nghe hai hiện tượng, rõ và điếc. Nghe rõ thì nghe những tiếng rít khủng khiếp, những tiếng nghiến rỡ người làm cho thần thức rối loạn, sợ hãi, khổ đau cùng cực. Lúc nghe điếc thì lặng lẽ im lìm như màn đêm nơi hoang vu, như cõi chết khiến cho thần thức cực kỳ sợ hãi đau thương. Tánh nghe độc hại đau thương này tác động hỗn hợp vào các tánh ngửi, nếm, xúc, biết của năm thức kia tạo thành lời trách mắng tra hỏi, sấm sét, hơi độc, mưa mù và rưới các thứ sâu độc đầy khắp thân thể. Tới các máu mủ hôi tanh, các thứ phẩn tiểu nhơ nhớp, còn hóa ra tia chớp kinh hồn, sấm rang long ốc, mưa đá đập đè, thần thức người chết khổ sở không sao kể xiết. Ba là ác báo do tánh ngữ của tỷ thức. Cái tánh ngữ của con người trong cuộc sống tiếp xúc và huân tập những thứ hương trần không lành mạnh, lúc sắp chết cảm nghe mùi độc khí khắp mọi nơi. Thần thức người chết tự thấy mình từ đất trồi lên rồi lại rơi vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức cảm nhận hai hiện tượng, thông và nghẹt. Khi ngửi thông thì hít phải toàn ám khí độc hại, ngột ngạt, thần thức vô cùng khổ đau rối loạn. Lúc ngửi nghẹt thì lăn lộn vật vã, chết thì không được mà sống cũng không xong. Cái tánh ngửi độc hại này tác động hỗn hợp vào với các tánh thấy, nghe, nếm xúc, biết hóa thành lửa dữ, thiêu đốt. Nước sôi nung nấu, sóng to nhẫn chìm, hóa thánh núi. Cái tánh ngửi độc hại này tác động hỗn hợp vào với các tánh thấy, nghe, nếm, xúc, biết, hóa thành lửa dữ, thiêu đốt. Nước sôi nung nấu, sóng to nhẫn chìm, hóa thành núi, thành gạch to, đá lớn bay rớt đập nát thân thể làm cho người chết đau khổ tột cùng. Bốn là ác báo do tánh nếm vị của thiệt thức. Cái tánh nếm vị của con người trong cuộc sống hằng ngày huân tập thói quen những thức ăn có tính tàn hại giết chóc, ác đức bất nhân thì lúc sắp chết thần thức thấy khắp cõi không gian bao trùm bằng một thứ lưỡi sắc nung đỏ. Thần thức người chết từ dưới đất tung lên, bị vướng lưới lộn đầu rơi xuống xa vào địa ngục. Thần thức còn nhận biết có hai hiện tướng, nuốt vô và mửa ra. Nuốt vô thì cảm nhận nuốt toàn băng giá lạnh tê tái, lạnh nứt nẻ cả thân thể. Mở ra thì rừng rực thứ lửa dữ bay ra và tự đốt cháy thân thể của chính mình. Cái tánh nếm tội lỗi ác hại này tác động hỗn hợp với các tánh thấy, nghe, ngửi xúc và biết, hóa thành sự xác nhận, sự tự thú, lại hóa thành binh khí sắc bén, đâm chặt lồng sắc nung đỏ nhốt. Cũng tên bắn vào thân làm cho thần thức người chết đau đớn cùng cực, cầu sống không được, muốn chết cũng không được. Năm là ác báo do tánh cảm xúc của thân thức. Tánh cảm xúc của con người hàng ngày tiếp xúc và huân tập những ác hạnh. Lúc sắp chết thần thức thấy núi lớn bốn mặt hợp lại, ép vào mà không có lối thoát. Lại thấy cảnh thành sắc lớn đầy chó lửa, rắn lửa, cọp, béo, lan xoáy, sư tử lửa như chực muốn ăn nuốt. lại thấy Ngột Tốt đầu trâu mặt ngựa, tay cầm gươm giáo lùa đầy thần thức người chết tống vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức chỉ còn thấy hai hiện tướng, Hộp và Ly. Hộp thì thấy núi ép thân thể xương thịt tan nát, Ly thì thấy giáo gươm đâm chĩa vào mình, thi thể ruột gan bành nát. Tánh xúc ác hại tác động hỗn hợp của các tánh, thấy nghe ngửi nếm và biến hóa thành người săn đuổi, người bắn giết, người xử tội, hóa thành sảnh đường tòa án, hóa thành đốt nung đập nhốt trói buộc chặt ném, hóa thành té ngã bay lên, hóa thành nấu luộc, làm cho thần thức đau đớn không sao kể xiết. Sáu là ác báo do sự suy nghĩ của ý thức. Ý thức của con người trong cuộc sống huân tập những tư tưởng bất thiện, lúc sắp chết thấy cuồng phong tàn bão thổi cõi nước tan tành, thần thức người chết bị thổi bay trên không, xoáy lốc theo gió, để rơi xa vào địa ngục. Bây giờ thần thức chỉ còn cảm nhận hai hiện tướng, mê sảng và tỉnh biết. Lúc mê sảng thì kinh hoàng, sợ hãi, chạy cuồng, chạy ngông không ngừng nghỉ. Khi tỉnh biết lại bị đốt cháy liên tục, đau đớn cùng cực, sống không an, chết không được. Ý thức bất thiện này tác động hỗn hợp với các tánh, thấy, nghe, ngửi, nếm xúc, hóa thành phương sở quan thự, đài gương soi, cáo trạng, người chứng, xương giá lạnh, gộp đá to nặng, ngục lửa, tiếng kêu la, gào khóc. Thần thức phải chịu muôn lần sống, muôn lần chết trong một ngày khổ đau vô cùng vô cực. A Nan, Như Lai đã chỉ dạy cho ông 10 tập nhân và 6 quả báo ở địa ngục. Nhân quả ấy là do mê vọng của chúng sinh tạo ra. Dựa trên 6 căn 3 nghiệp của con người trong sự tạo ác nghiệp mà thần thức có thể đọa vào 8 ngục vô gián, hoặc 18, hoặc 36, hoặc 108 ngục khác nhau. Chúng sinh tạo nghiệp thì riêng, nhưng tội trạng, tội danh trùng hợp giống nhau, cho nên chịu quả đồng phận như nhau. Cảnh giới đó do vọng tưởng sinh ra nó, chứ không phải bản lai tự có.
Trực chỉ, dâm dục, tham lam, giận dữ, ngã mạn, giả dối, lường gạt, oán thù, ác kiến, vu cáo, kiện thưa là những nguyên nhân gây ra vô vàn ác khác. Phật gọi đó là 10 nhân ác. Nó đã thành thói quen trong cuộc sống của con người, không có ý thức phản tỉnh hồi quang, trao dồi đạo đức. Nhân xấu ác thì không thể có quả an vui. Những ác nhân ấy không phải trời xui đất khiến, mà do chính con người, do thân, miệng và ý của con người. Khi con người đánh mất lý trí sáng suốt, con người không còn làm chủ được thân, miệng, ý của mình. Những ác quả khổ đau cùng cực trong các địa ngục dù khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ là những hình ảnh phản chiếu trung thực của nhất tâm, của tam nghiệp, của căn trần thức của con người. Đó là giờ phút tòa án lương tâm của con người hành xử cái chức năng chỉ công vô tư tuyệt đối, tuyệt đối của thể tánh tịnh minh vốn có của chính con người. Ngày, giờ, năm tháng ở địa ngục không thể tính số theo khái niệm nhận thức ở nhân gian. Ai có nằm mộng và có tư duy về hoàn lương mộng có thể hiểu thời gian ở địa ngục tương đối dễ dàng hơn. Giấc mộng khoảng 1 tiếng đồng hồ hơn kém. Vậy mà đối với lưu sinh là cả 80 năm thân trầm vinh nhục, 80 năm ân oán giang hồ, bừng tỉnh dậy thì ra mình vẫn là một thư sinh thi trượt, đang mơ màng bên quán trọ với tâm trạng âu sầu, thất vọng trên đường trở lại cố hương. Cái khổ lâu dài ở địa ngục của những linh hồn đã tạo nhiều ác nghiệp. Một giờ hấp hối trong phút sắp lâm chung, biết đâu đó chẳng là 80 năm đau khổ nghiệp cảm, tội hành do hậu quả trong một đời tích lũy.
Thứ 7, nói về các dư báo sau khi ra khỏi địa ngục.
Này A Nan, những người trái phạm luật nghi, phá Bồ Tát giới, bất tín Tam Bảo, chống bán Bồ Đề, niết bàn Phật thì vĩnh viễn họ sống trong địa ngục. Còn những người phạm phải những nghiệp phức tạp khác, sau khi chịu khổ quả ở địa ngục mãn rồi, dư báo còn lại phần nhiều luân hồi đó vào con đường quỷ. Vì vậy,
mà quỷ có nhiều loại khác nhau, do tạo nhân bất thiện chẳng đồng nhau. Nặng về tham vật chất, dư báo tham hợp với vật chất thành quái quỷ. Nặng về tham sắc, dư báo tham hợp với gió thành bạc quỷ. Nặng về dối trá, dư báo tham hợp với súc vật thành mỹ quỷ. Nặng về sân hận, dư báo tham hợp với các loài sâu thành cổ độc quỷ. Nặng về oán thù, dư báo tham hợp với vận suy của kẻ thù thành lệ quỷ. Nặng về ngã mạn, dư báo tham hợp với khí thành ngã quỷ. Nặng về lừa đảo, lường gạt, dư báo tham hợp với u uẩn thành áp quỷ. Nặng về ác kiến, dư báo tham hợp với tinh hoa thành vọng lưỡng quỷ. Nặng về vu oan giá họa, dư báo tham hợp với linh hiển thành dịch sử quỷ. Nặng về bè phái, ô lộng, dư báo tham hợp với con người thành truyền tống quỷ. A nan, những thần thức đó do nặng tình và thuần tình, cho nên phải đọa lạc vào địa ngục, và dư báo còn lại phải sanh vào đường quỷ. Như vậy đều do vọng tưởng của tử tâm chuốc lấy, chứ không do ai phạt ai hành. Nếu có nhân duyên tốt tỏa ngộ bồ đề, niết bàn tự tánh, thì những thứ ác quả khổ đau đó vốn chẳng có thật. Lại nữa A nan, quái quỷ theo vật chất, vật chất tiêu, bảo hết sinh nơi thế gian phần nhiều thành loài chim kêu. Bạc quỷ theo gió, gió tiêu, bảo hết sinh nơi thế gian phần nhiều thành các loài cửu trưng kỳ dị. Mỹ quỷ theo xúc, xúc tiêu, bảo hết sinh nơi thế gian phần nhiều thành loài chồn cáo. Cổ quỷ theo sâu, sâu tiêu, bảo hết sinh nơi thế gian phần nhiều thành loài có độc. Lễ quỷ theo vận suy, vận suy tiêu, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều thành dung. Ngã quỷ theo gió, gió tiêu, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều thành loài cung cấp thịt ăn. Áp quỷ theo u ẩn tiêu, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài cung cấp đồ mặc. Vọng lưỡng quỷ theo tinh hoa tiêu, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều thành loài chim mùa. Dịch sử quỷ theo loại linh hiển tiêu, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều thành loại hưu trưng kỳ dị. Truyền thống quỷ theo người, người chết, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài quấn quýt bên người. Này A nan, những loài như thế đều do quả báo của tự tâm hư vọng của họ. Nếu có duyên lành tỏ ngộ bồ đề niết bàn tự tánh, thì đó chỉ là hình ảnh huyễn mộng vốn chẳng có gì. Này A nan, những ác quả của bọn Bảo Liên Hương, Lưu Ly Thiện Tinh Tỳ Kheo đều do tự họ gây ra nghiệp nhân tội lỗi. Tội lỗi ấy không phải trên trời cao xuống, không phải dưới đất phát ra, không do người khác làm mà chính do vọng tưởng của họ gây ra, rồi tự mình phải chịu quả báo. Đối với tâm tánh bồ đề thì đó chỉ là sự kết động vọng tưởng hư huyễn, nào có đáng kể gì. Này A nan, vấn đề vay trả nợ nần thật là phức tạp. Có lúc làm súc sanh để trả nợ cho người, người ít phúc đức hưởng quả phần nợ, phải làm súc sanh trả lại số dư cho người chủ nợ ở kiếp sau. Do vậy, súc có thể thành người, người có thể thành súc để đền đáp nợ nần vay trả trả vay. Trừ khi tu tập pháp Samatha, Tam Ma Bát Đề, Thiền Na, hoặc quay về nương học với Tam Bảo, thì sự luân hồi vay trả không có lúc ngừng quay. Này A nan, loài chim kêu trả nợ đủ rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng ngoan cố. Giống cửu trưng trả nợ đủ rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng quái dị. Loài chồn cáo trả hết nợ rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng đần độn ngu si. Những loài có độc trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người nham hiểm. Loài dung trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với những hạng hèn nhát. Loài cung cấp thịt ăn trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người nhu nhược. Loài cung cấp đồ mặc trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người lao lực. Loài chim mùa trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người có văn hóa. Loài hưu trưng trả hết nợ rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người thông minh. Loài cuốn quýt theo người, khi trả nợ hết rồi, được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người hiển đạt.
Thứ tám, mời thứ tiên cho tu dị nhân kết thành dị quả.
Này A Nan, có những chúng sinh từ loài người không nương theo cái nhân chánh giác tu tập, lại đam mê chuyên luyện những dị nhân. Họ hy vọng củng cố hình hài trường sanh bất lão, vào trong rừng núi vắng vẻ, những chỗ khó có người đến được. Họ chuyên luyện dị thuật của mình và kết quả được thành tiên, gồm có 10 thứ khác nhau. Hạng chuyên luyện đồ ăn, tìm các chất bổ dưỡng để ăn, luyện mãi, khi đạo ăn thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Hạng chuyên luyện dược tính, tìm thuốc trong các thứ cỏ cây luyện hoài, khi đạo thuốc thành tựu thì gọi là phi hành tiên. Hạng chuyên luyện đá, vàng, đơn sa, củ chuyển luyện mãi, khi đạo hóa chất thành tựu thì gọi là du hành tiên. Hạng chuyên luyện động tác, luyện hoài, khi đạo khí tinh thành tựu thì gọi là không hành tiên. Hạng chuyên luyện nước bọt, luyện mãi, khi đạo thanh nhuận thành tựu thì gọi là thiên hành tiên. Hạng chuyên luyện hấp thụ tinh hoa, luyện hoài, khi đạo hấp thụ được thành tựu thì gọi là thông hành tiên. Hạng chuyên luyện phù chú, luyện mãi, khi đạo thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Hạng chuyên luyện về nhớ nghĩ, luyện hoài, khi đạo nhớ nghĩ được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. Hạng chuyên luyện về thủy hỏa giao cấu, luyện mãi, khi đạo cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên. Hạng chuyên luyện về biến hóa, luyện hoài, khi đạo biến hóa thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. A Nan, các hạng tiên đối ở ngay trong loài người mà tu luyện, tuy họ không tu đúng cái nhân chánh giác nhưng vẫn có kết quả. Họ có thể sống thọ ngàn muôn tuổi, họ ẩn thâm sơn cùng đảo cách biệt người đời, họ có thú an vui riêng họ. Dù vậy, họ vẫn chưa lóng gạn sạch hết cái nhân luân hồi, cho nên khi hết phước vẫn trở lại luân hồi.
Thứ chín, trời dục giới.
Những người thế gian chưa cầu chánh giác, chưa bỏ được ái ân vợ, nhưng tâm không buông lung trong việc tà dâm, có chút ít định tâm, sanh ra sáng suốt, sau khi chết sanh vào một cõi ở gần với mặt trời, mặt trăng, gọi đó là trời tứ thiên vương. Hạng người đối với vợ dâm ái ít ỏi, nhưng trong lúc tỉnh tâm chưa hưởng trọn vẹn sự kinh an, sau khi chết vượt ánh sáng trời trăng, ở trên cõi nhân gian gọi đó là trời đau lợi. Có người gặp cảnh dục lạc tạm theo, nhưng trong lúc thôi không nghĩ tới, ở trong nhân gian động ít tỉnh nhiều, sau khi chết sáng rỡ và ở yên một cõi trong hư không, mặt trời mặt trăng không soi đến cõi này. Người cõi trời này có ánh sáng, gọi đó là trời tu diệm ma. Hạng người lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có những điều cảm xúc đến chưa chống lại được, sau khi chết họ sinh lên cõi tinh vi, không tiếp với cảnh nhân thiên cõi dưới, tam tai hoại kiếp không hủy hoại đến cõi này, đấy gọi là trời đâu xuất đà. Hạng người không có tâm dâm dục chỉ vì đáp ứng với người khác mà làm, trong lúc hành lạc cảm thấy vô vị như ăn sáp, người này sau khi chết vượt lên và sanh vào cõi biến hóa, gọi đó là trời lạc biến hóa. Hạng người không có tâm thế gian chỉ hòa đồng với thế gian làm việc ngũ dục, trong lúc làm việc vẫn là siêu thoát, sau khi chết họ vượt trên cảnh biến hóa và không biến hóa, gọi đó là trời tha hóa tự tại. A Nan, sáu cõi trời đó hình thức tuy ít động, nhưng tâm không còn vướng mắc nhiều, vì vậy gọi đó là cõi trời dục.
Chương thứ 9. Thứ nhất, trời sắc giới.
A Nan, người nào giữ được thân không làm việc dâm dục và không nhớ nghĩ, lòng ái nhiễm không sanh thì đã vượt ra cõi dục làm bạn bè với hàng phạm hạnh, gọi đó là trời phạm chúng. Người đã trừ được tập quán ngũ dục, tâm lý dục hiện tiền vui vẻ thuận theo các luật nghi, có thể thực hành phạm đức, gọi đó là trời phạm phụ. Thân tâm thanh tịnh, uy nghi không thiếu, giới cấm trong sạch, có trí sáng suốt, thống lãnh phạm chúng, làm đại phạm vương, gọi đó là trời đại phạm. Này A Nan, ba hạng người trời đó khổ não không bức bách được, tuy không phải chân chánh tu phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng tâm có thanh tịnh, những đam mê sai phạm của dục giới không lay động được họ, gọi đó là hạng trời sơ thiền. A Nan, các hàng phạm thiên khi thống lãnh phạm chúng lại tu tập phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm yên lặng không động. Do sự yên lặng thân tâm được sáng suốt, gọi đó là trời thiểu quang. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng vô lượng cõi, làm cho các thế giới đó ánh hiện trong suốt như ngọc lưu ly. Hạng người như thế gọi là trời vô lượng quang. Duy trì hào quang tồn tại vĩnh viễn, biến thành phương tiện giáo hóa cho chư thiên và ứng dụng vô cùng. Hạng người như thế gọi là trời quang âm. A Nan, ba hạng người trời, các thứ lo buồn không bức bách được, tuy chưa phải chân chánh tu pháp tam ma đề của đạo Phật, nhưng thân tâm có thanh tịnh, những sai lầm thô động đã dẹp xuống được. Hạng người như thế gọi là hàng trời nhĩ thiền. Này A Nan, trời nhĩ thiền phát huy vận dụng hào quang trong việc giáo hóa, làm tỏ rõ lẽ nhiệm màu, tăng trưởng hạnh tinh tiến, thể nhập với cái vui yên tĩnh, gọi đó là trời thiểu tịnh. Cảnh thanh tịnh hiện tiền bao la không bờ mé, thân tâm khinh an vui trong cái vui yên tĩnh, gọi đó là trời vô lượng tịnh. Thể giới và thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, cảnh giới thù thắng hiện tiền vui trong cái vui hoàn toàn vắng lặng, gọi đó là trời biến tịnh. A Nan, ba hạng người đó đầy đủ công hạnh tùy thuận, thân tâm yên tịnh được cái vui vô lượng, tuy không phải chân chánh tu pháp tam ma đề của đạo Phật, nhưng thân tâm yên ổn, sống trong hoan hỷ, gọi đó là hàng trời tam thiền. Lại nữa A Nan, từ trời tam thiền đã hóa giải được những bức bách của thân tâm, hạn chế được nhiều nguyên nhân khổ. Họ thường quán xét cái vui vẫn là vô thường tạm bợ, vì vậy họ phóng xả cả hai tâm vui khổ thô trọng, phúc đức thanh tịnh được sanh ra, gọi đó là trời phúc sanh. Hạng người tâm phóng xả khá tròn đầy, sự hiểu biết cao xa, thanh tịnh không gì trở ngại, họ có thể tùy thuận chân lý nhiệm màu, hạng người đó gọi là trời phúc ái. A Nan, ông hãy chín chắn mà nhớ ghi, sau khi thành tựu quả phúc ở cõi trời phúc ái, từ đó có hai con đường tẻ. Một là dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng tiếp tục tu chứng, an trụ nơi phúc đức viên mãn sáng suốt thì gọi đó là trời quảng quả. Hai là dùng cái tâm yếm thế chán cả khổ vui, nghiền ngẫm ôm ấp cái tâm phóng xả không ngừng, thân tâm diệt tận, dứt bạc ý nghĩ chẳng đứng tư duy, trải 500 kiếp thỏa mãn. Hạng người này lấy sanh diệt làm nhân tu, cho nên không thể phát minh chân tánh bất sanh bất diệt. Vì vậy, nửa kiếp đầu họ quán diệt, nửa kiếp sau không còn sức khống chế, họ trở lại sinh hoạt với ý thức tư duy, người như thế gọi là người vô tưởng. A Nan, bốn hạng người trời đó, những thứ khổ vui của thế gian không lay động được, dù đó chưa phải là chỗ bất động chân thật của đạo Phật, nhưng họ vẫn có được cái sở đắc ở nội tâm thanh tịnh, hạng người như thế gọi là trời tứ thiện. A Nan, ngoài ra còn có năm hạng trời khác gọi là năm bậc bất hoàng, ngũ bất hoàng thiên cũng gọi là ngũ tịnh cư thiền. Năm bậc này đã dứt hết tập khí chính phẩm tư hoặc ở cõi dục rồi, khổ vui thô trọng không còn, cảnh giới biệt lập, an trú nơi tâm phóng xả, gọi đó là trời vô phiền. Phóng xả đến độ tự tại không còn ý niệm năng xả, sở xả, người như vậy gọi là trời vô nhiệt. Thấy bằng cái thấy thanh tịnh,
nhận thấy thế giới mười phương đứng lặng, không còn những cấu nhiễm trầm trọng trước trần cảnh, hẳn này gọi là trời thiện kiến. Sự biết thấy thanh tịnh hiển hiện, hiện tiền và thường sử dụng cái tri kiến đó không còn ngăn ngại, người như thế gọi là trời thiện hiện. Quán sát cùng tận các cực vi, thấu triệt rốt ráo tánh của sắc pháp, tri kiến rộng sâu không bờ mé, hạng người như thế gọi là trời sắc cứu cánh. A nan, những bậc trời bất hoàng đó, chỉ riêng có bốn vị thiên vương của cõi tứ thiền có kính nghe nhưng không thấy biết. Cũng như hiện thời các thánh đạo tràng ở nơi rừng sâu, đồng rộng trên thế gian là những nơi trú trì của các vị A-la-hán, nhưng con người thô thiển thế gian không thể nào thấy được. A nan, 18 loại trời đó, tâm thường ở trong định, không bám víu trần cảnh, sống chưa hết cái lũy của hình hài, từ đấy trở về gọi là cõi trời sắc. Thứ hai, trời vô sắc giới. Lại nữa A nan, ở đỉnh cao của cõi sắc có hai con đường tẻ. Một là hạng người giữa trên tâm phóng xả mà phát minh được trí tuệ. Trí tuệ sáng suốt nhận thức được chân lý, kiến tư hoặc bị triệt tiêu thì được xuất ly trần thế thành A-la-hán, lần đến Bồ-Tát thừa. Hạng người như thế gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Hai là giữa trên tâm phóng xả, thành tựu được cái đạo phóng xả, đâm ra nhàm chán cái thân, cho rằng thân là một thứ ngăn ngại và dũng công diệt tưởng triệt tiêu cái ngăn ngại ấy vào hư không vô biên. Hạng người như thế là trời không xứ. Các thứ chất ngại không còn bị vướng mắc nhưng chưa diệt được cái vô ngại. Họ còn bảo lưu A Lại gia thức và một vi tế thức mạt na. Hạng người như thế gọi đó trời thức xứ. Ý niệm sắc không đã diệt, cái niệm diệt cũng xả ly, chỉ còn ý niệm vắng lặng không còn gì nữa. Hạng người như thế gọi đó là trời vô sở hữu. Thức tánh vốn bất động, lại dùng ý niệm diệt mà diệt đến cùng. Cái không thể diệt hết, phát minh nhận cho là hết. Vì vậy hình như hết mà không phải hết, giống như còn mà chẳng phải còn. Hạng người như thế gọi đó là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Hạng phi tưởng, phi phi tưởng xứ này, ý muốn xét thấu cái không, nhưng không cùng tột được lý không. Nếu dựa theo pháp tư duy của trời bất hoàng để nhận thức lý không, hạng người như thế gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Hạng khác, dựa trên tâm niệm yếm thế phát huy cái vô tưởng của trời vô tưởng và bỏ ngoại đạo để nghiền ngẫm, nhận xét lý không, đè nén tri thức hướng đến chỗ ngoan không mà không biết trở về. Đó là hạng si mê lầm lạc, không nghe học chánh pháp, rốt cuộc sẽ sa vào trong luân hồi lục đạo, khổ não ô bi không có ngày chấm dứt. A nan, các cõi trời đó vốn là những người phàm phu có tạo thiện nhân, cho nên họ tưởng sự báo đáp bằng thiện quả như vậy. Đến khi sự báo đáp thiện quả ấy hết rồi thì có thể trở lại luân hồi theo dòng nhân quả mới. A nan, các cõi trời tứ không nhân tâm vắng lặng định tĩnh hiển tiền, không còn dính mắc với sắc pháp, gọi đó là trời vô sắc giới. Tất cả người trời không hiểu được cái diệu giác minh tâm, vì chứa nhóm cái vọng mà vọng sanh ra ba cõi, mà trong đó vọng có bảy loại chúng sanh, chủng tử loài nào thì vọng kết hình hài tùy loại thọ báo. Thứ ba, bốn loài Atula. A nan, trong ba cõi dục, sắc và vô sắc đó còn có bốn loại Atula. Có thể từ loại quỷ sanh, loại Atula này sanh ra từ loài quỷ, do có tâm bảo hộ chánh pháp của Phật mà có được thần thông, du hành tự tại trong hư không. Loài này sanh từ trứng, thuộc Atula trong loài quỷ. Có thể từ loài trời sanh, hạng người trời kém đức phải sa đọa vào cảnh giới ở gần mặt trời mặt trăng.
Loại Atula này sanh từ thai, thuộc loại Atula trong loài người, có thể từ biến hóa sanh. Loại Atula này có sức mạnh đến chỗ không còn biết sợ ai. Nó có thể tranh quyền với Phạm Thiên, Đế Thích và Tứ Thiên Vương, kể cả chiến đấu nhằm đạt mục đích cho mình. Loại Atula này do biến hóa mà sanh, thuộc Atula trong loài trời, có thể từ thấp khí sanh. Loại Atula này thấp kém, sanh trong lòng biển lớn, lặn trong vực sâu ban ngày, có thể dạo đi trên hư không, đêm thì ngủ dưới nước. Giống Atula này do thấp khí sanh, thuộc Atula trong loài súc sanh.
Thứ tư, tu hành chỉ là một phương tiện để diệt vọng quy chân.
Này A Nan, xét cho cùng, bảy loại địa ngục, quỷ, súc sinh, người, tiên, Atula, trời đều là những hiển tướng hữu vi chìm đắm trong tối tâm vô an bất ổn. Tất cả chỉ là hư vọng, hư vọng thủ sinh, hư vọng theo nghiệp, hư vọng thọ khổ. Ở trong tâm tánh màu nhiệm thanh tịnh sáng suốt tròn đầy của con người, tìm mỗi manh gốc rễ của những khổ đau hư vọng đó thì không có sao được. Nó chuyển sanh huyễn diệt như hoa đốm trong hư không, nó chẳng dính dáng gì với thể tánh tịnh minh vốn có của con người. A Nan, những chúng sanh đó do không nhận được tâm tánh bản lai của mình thanh tịnh, chỉ vì vọng mà tạo ra bất thiện nghiệp, sát đạo dâm. Hạng tốt hơn thì ngược lại, bất sát, bất đạo, bất dâm. Có sát đạo dâm thì là quỷ, không sát đạo dâm gọi là trời. Có không thay nhau vọng hiện tướng luân hồi tương tục. Nếu khéo tu tập Samatha, Tama, Bát Đề và Thiền Na thì tâm tánh nhiễm màu, vắng lặng tròn sáng tử bản dĩ lai. Lúc đó tìm cái bất sát, bất đạo, bất dâm hãy còn. Không có thì sát, đạo dâm, không có môi trường sanh khởi. A Nan, nếu không đoạn trừ được ba nghiệp không lành của thân khẩu ý thì mỗi chúng sanh đều có phần tội riêng của mình. Từ những cái riêng tương tự hợp thành cái đồng phận chung tương tự, cho nên cảnh địa ngục khổ đau không phải là không có chỗ nhất định. Tất cả đều là do vọng kiến của tự mình sanh ra, mà vọng thì không chân, không thể truy nguyên nguồn gốc được. Người học đạo muốn được bồ đề, niết bàn, điều cốt yếu là phải diệt trừ lậu hoặc, kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc chưa hết. Dù có được thần thông thì đó cũng là những công dụng hữu vi của thế gian. Tập khí mê lầm chưa hết thì rốt cuộc cũng lạc vào đường ma. Dù có ý trừ vọng, nhưng càng chồng chất vọng nhiều thêm, Như Lai gọi đó là hạng người đáng thương xót.